như trăng trên cao cách xa vời vợi.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Đà Lạt 1600 MHz. Thanh Hùng và Nhã Quyên kính mời quý thính giả trở lại với phần 2 trong chương trình Có Những Niềm Cùng với chị Betty. Dạ vâng, xin chào chị Betty trở lại với phần 2 của chương trình ạ.
À, vâng, Betty xin trở lại chương trình cùng với Thanh Hùng và Nhã Quyên, và cũng xin kính mời quý thính giả nhìn chút chỉ dầu ký báo để mà gọi vào đóng góp ý kiến cùng với lời tâm sự của ông Thiện Nguyễn. Ông cũng đang ở tiểu bang Texas của quý vị. Dạ vâng, Betty xin cảm ơn rất nhiều.
Dạ vâng, Nhã Quyên kính gửi lời chào trở lại với quý vị thính giả của đài 1600 AM và một lần nữa số điện thoại của đài 8178994110, 8178994110. Kính mời quý thính giả gọi vào đài để góp ý cho ông Thiện Nguyễn trong bức thư ngày hôm nay, 8178994110. Ngoài ra, quý thính giả cũng có thể nghe đài qua số điện thoại 6054758076, 6054758076. Nhã Quyên, Thanh Hùng kính mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello. Hello. Dạ vâng, xin kính chào vị thính giả đang trên đường dây ạ. Hello.
À, tôi xin điện.
Dạ vâng.
À, tôi có ý kiến như thế này. Nếu như tôi là ông Nguyễn đó, là tôi sẽ con gái tôi ở nhà. Chứ tôi không để cho về nhà, nếu mà tôi không muốn con thì chết sớm. Bởi vì cái bà và chồng này á, là giống như từ khi Thái Hồng. Thành ra bây giờ cô đó, giờ cô có ở với lại cái con trai của bà cũng không bao giờ con cái mà có được. Biết đâu khi mà cô lấy một người chồng khác đó, cô lại đẻ. Thành ra bây giờ nếu mà tôi là ông Nguyễn, tôi khuyên ông Nguyễn đừng bao giờ cho con gái về cái nhà cái người đàn bà này. Bởi vì sống như vậy đó, cái thế kỷ này là thế kỷ 21 rồi mà còn có bà già chồng kiểu này thì tôi không thể tưởng tượng mà nói là có một cái hoàn cảnh như vậy xảy ra trên đất nước này. Đó, đây là ý kiến của tôi thôi.
Dạ thưa Betty, nghe không rõ được, thành ra là nghe chỉ được chữ không thưa chị. Không biết chị tên gì thưa chị?
À, mình tên là Điệp.
Cô
chị, Điệp. Chị Diệp à?
Cô Điệp.
Điệp.
À, Điệp
dạ, dạ,
dạ.
À, chị Điệp, chị Điệp, dạ
chị
vâng.
Điệp, dạ vâng.
Theo tôi dạ. Thì bây giờ thì nếu mà ông Nguyễn ông không muốn con ông chết sớm thì ông nên để cô đó ở nhà. Tại vì sống như kiểu đó, đó một là chết sớm, hai là vô viện tâm thần. Tại vì tôi dạ. Đâu có chuyện chết chỗ thôi.
Dạ.
Chị biết không? Đâu có, nếu mà thương vợ đâu có để cho vợ đi về nhà bố mẹ mình ở, bố mẹ vợ ở bao giờ. Chẳng qua nhiều khi mà cái người này, người chồng này người ta cũng không thích cô này nữa, nghe lời mẹ quá, thành ra nhiều khi đây là một cơ hội để đẩy người vợ đi thôi.
Dạ.
Tôi nghĩ như vậy.
Dạ vâng, tức là ý chị nói là bây giờ cô con gái này nên ở nhà với bố đi, không có cần phải về nhà bên chồng nữa. Bởi vì nếu mà về cô bị áp lực nhiều quá
thì mình nên nói thật với cô nên ly dị.
Tôi dạ
có
vâng.
Một người bạn cũng ở trong cái hoàn cảnh của cái cô này, khi mà người bạn tôi về nhà bố mẹ và mẹ ở đó một thời gian sau chồng ly dị. Rồi cổ lập gia đình khác, khi mà cô lấy người chồng về sau này cổ đẻ được 3-4 đứa con luôn. Trong khi
dạ.
Cái người chồng khác trước thì cứ đưa thai tới, đưa thai luôn. Nhiều khi cũng cho cái đất con của bà nội không có, thành ra không có cháu thôi. Nhiều khi ông trời ông thấy bà này quá cay nghiệt, cũng cho tuyệt tự luôn. Tôi là tôi nghĩ vậy đó. Còn ngoài ra
cô có khả năng có bầu mà, cô này cũng có khả năng có bầu không biết, nhưng mà vì lý do gì đó cứ bị sảy thai hoài. Cũng có nhiều
cô
con gái
tôi
đó.
Nói, tôi
họ
tôi rất tin vào vấn đề tâm linh. Tại vì tôi thấy rồi, có nhiều người ở với người chồng trước không có con được, nhưng mà lấy một người khác lại có con. Đó là mình không biết là cái chuyện gia đình cái người chồng nó có đất hay không. Nếu như không có đất thì không có con, có vậy thôi. Chứ không có người đàn bà nào mà không đẻ được hết.
Dạ. Yeah. Vâng, nếu mà mình tin vào phúc đức thì cũng cái đó cũng có thể có là một phần thôi, nhưng mà cái đó cũng nó cũng hơi có chưa không có thể khoa học cho lắm đâu. Dạ, yeah. nhưng mà thôi, người Việt Nam mình hay tin vào những cái chuyện mà ăn ở phúc đức thì có đức.
Nhiều khi bả cay nghiệt quá thành ra bây giờ trời không cho thôi, nhưng mà thì cũng như câu là gian mà con cắt nước vậy.
Dạ.
Không có gì lạ hết. Đó là ý kiến của tôi, tôi còn tùy ông Nguyễn ông muốn làm thôi, chứ nếu mà con tôi là tôi không cho về, dứt khoát.
Dạ. Yeah. thường thường mấy con gái lấy chồng á, bây giờ theo ý của giới trẻ hết trơn, là bố mẹ đâu có ý kiến gì đâu, nhưng mà thành ra nhiều khi mấy cô bị về nhà rồi bị không, gia đình không có hạnh phúc rồi cũng đâu có dám nói gì cho bố mẹ, không dám than thở gì.
Thì đó tôi nói cho cô nghe về vợ, chính vì cái chỗ đó mà mình mới khổ. Bây giờ đã về với bố mới nói với bố hết, nhất là bố mình. Bây giờ đó là nếu mà tôi mà là cô đó, tôi sẽ nói thẳng với bố tôi là bây giờ tôi muốn ly dị với cái thằng chồng đó. Bây giờ cô đó còn trẻ, mới có 30 mấy tuổi, làm lại cuộc đời mới đâu có gì gọi là khó khăn trên cái nước Mỹ này. Nhất là cô đó có việc làm này, còn cô đâu có phải phục thuộc vào người chồng đâu nào đây. Rồi bây giờ mình không ở với nó là mình chết đói. Mà trên Mỹ này đâu có người chết đói được.
Dạ, cô có bằng cấp đó. Mà, dạ.
Thì đó, bởi vậy cô mới nói nếu mà như tôi là cô đó, tôi không về nhà chồng nữa. Bây giờ tôi ly dị, bây giờ anh coi mẹ anh hơn tôi, thì bây giờ ok anh cứ ở với mẹ đi. Tôi sẽ đi lấy chồng khác.
Ừ, dạ.
Đó, theo tôi là như vậy đó. Còn bây giờ anh Nguyễn, anh, ý anh như thế nào là cái quyền của anh, nhưng mà cái ý của tôi như vậy. Còn cái cô Quảng Xuân cô nói cũng đúng, nhưng mà mình chỉ nên cho cơ hội với những người nào người ta biết đến mình. Chứ còn cái người chồng này không biết đến mình thì không cần một cơ hội để cho người ta hết.
Ừ.
Nếu như mà ông đó, chồng của cô đó biết đến cô thì đã đâu để cho cô đi về bên nhà bố. Ít ra phải có một tiếng nói. Tuy nhiên với lại mẹ mình là mình không có một tiếng nói. Thứ nhất là tôi nghĩ là ông này không có thương cô đó nữa. Thứ gì á là nói là có hiếu cũng đúng. Đó, nhưng mà theo tôi là tôi mình như cổ thì giờ nếu mà ổng có hiếu quá thì tôi để mở với mẹ ổng đi, mình đi lấy chồng khác. Bởi vì bây giờ có níu kéo đâu được việc gì. Cô biết tin thấy không, ly nước mà đã đổ xuống nó đâu có nên hết là được đầy nữa. Bây giờ có về ở với nhau chẳng còn cái tình cảm gì gọi là đi ban đầu.
Ừ, dạ vâng, thì chị Điệp có nên nghĩ là ông bố này qua nói chuyện với bà mẹ bên kia không, chị Điệp?
Không, không cần. Bởi vì bà không biết điều, mình phải nói chuyện với những người biết điều. Chứ còn những người như bà già đó thì nói chuyện cho mất công, mất thì giờ, mệt nữa. Bà không biết điều, nếu bà biết điều, bà sẽ không bao giờ làm những cái chuyện đó với con gái của mình.
Ừ.
Đó, chị thấy không? Như cô thấy không? Như là kiểu là một lần hư thai là đau khổ lắm chứ. Tại sao mình hư thai tới 3 lần lận? Đó thì nhiều khi đó trời cũng cho cô đó một cái cơ hội để thoát ra khỏi cái nhà đó cũng không chừng. Chứ bây giờ đi nói chuyện với là cái bà già mà không biết điều thì nói làm gì. Mà tôi nghĩ chắc bà già này chắc là ở Việt Nam ở quê đó, rồi về lên tới tỉnh rồi bắt đầu qua được bên Mỹ này là nó mới có những gì hơn. Chứ còn những người mà người ta có ăn có học không bao giờ người ta thử thật cái kiểu như vậy.
Chị nói đúng đó chị Điệp ơi, bên này bên này qua cái bên này rồi, dù họ không quan có học nhưng mà họ với cái đời sống ở bên này đó, họ cũng có ý thức được cái chuyện đó rồi. Dạ, bên này không có thể nào mà mình ép buộc hoặc là mình giữ ràng với con dâu hay là con rể được.
Con trai đó người ta rất là ích kỷ, người ta thấy thằng con trai người ta mà thương vợ quá người ta cũng hài lòng. Tôi thấy có một trường hợp rồi, đấy là đi theo mà dòm ngó từng tí một của người con dâu đó.
Dạ.
Bởi vì người ta sống ích kỷ, thành ra người ta cái tấm lòng người ta không có thoáng. Bây giờ nếu như mà tôi mà như cô đó mà tôi đã ở mà tôi va chạm, tôi biết được bà mẹ chồng của tôi như vậy rồi, nên đây là một cơ hội để tôi cũng như con chim bay ra khỏi lòng. Cái lòng này nó quá trời chặt, thành ra bây giờ mình đi ra mình kiếm một cung trời khác không tốt đẹp hơn cho mình. Tại sao mình lại phải muốn quay trở lại cái chỗ đó, cái chỗ mà mình thấy rằng là mình sống mình không vui, mình không hạnh phúc, mình không có một cái chỗ dựa, thì việc gì mà phải trở lại đó, việc gì phải để bố mình nói chuyện với cái người đó. Tại vì cái xui bà xui gia này bà đâu có biết điều, cô thấy không? Nếu tôi sẽ nói với bố tôi, bà không cần nói chuyện gì với bà đó hết. Bây giờ chỉ có việc một việc là đi ra tòa đi chị. Bởi vì tôi còn trẻ, bây giờ cô đó còn trẻ, còn làm lại được. Người ta bốn mấy năm chục, người ta lấy chồng đâu có sao, huống gì mới 30 mấy.
Mà biết tôi nghĩ là ly dị là bây giờ tại vì mấy em nó còn trẻ, nó cũng chưa có tài sản nhiều đó. Dạ, thành ra cũng dễ thôi.
Đó.
Nếu mà nói về ly dị thì cũng dễ, nó cũng xin vô lắm. Chứ không phải như những người lớn tuổi, người ta phải tạo linh kinh hết. Mỗi lần ly dị cũng khó.
Tài sản nhiều, cũng không có gì là khó khăn. bây giờ ok anh muốn chia thì chia, mà anh không muốn cho thì thôi, chẳng qua trời không muốn cho tôi thôi, chứ nếu mà trời cho đó thì chẳng mấy lúc tôi có, mà trời đã muốn lấy lại của tôi, của anh những cái gì mà anh đoạt của tôi đó thì cũng nhanh lắm, không có lâu. Thành ra đối với tôi như cô đó, bây giờ cô còn trẻ nè, có bằng cấp, có đi làm, thì việc gì mà thấy sợ. Nhiều khi ở với bố mình mà còn sung sướng hạnh phúc hơn là ở với chồng, mà gặp cái bà mẹ chồng lúc nào giống như là cũng dòm ngó soi mói này nọ, đâu có sung sướng gì, cô thấy không? Bây giờ bà dòm ngó thì làm cái gì cũng thấy là bực mình đó. Mà bây giờ nói ra thì chồng nó buồn, mà chồng nó là nó coi mẹ mình hơn mẹ nó hơn mình thì thôi. Thôi chứ ở làm gì đâu có sung sướng gì đâu. Mà bây giờ bà là cho nói cái câu gái đầu không con đó, cái bà nó là ác. Tôi nghĩ chắc cái bà gì bắt.
Nói gái đầu không con không, tức là tại vì cô bị xảy thai 3 lần rồi đó chị.
Thì đó, thì ý bà nói, nhưng tại vì cô này độc quá thành ra trời không có con, nên bà không nghĩ là những cái việc làm của bà nó có đứt hay không, để mà bà có cháu để nối dòng. Bà đâu có nghĩ tới cái đó. Bà cái đổ của người ta, mà cái giống gì cũng đổ của người ta ở trên đó. Nhưng mà bà không cho người ta cơ hội, người ta nói. Nếu mình vừa hỏi tôi, hỏi cô, nếu mà trong thời gian cô có thai mà cái đầu óc cô không thoải mái, làm sao cô giữ được cái thai đó? Cô không nhận không? Dù sao cái đầu óc mình, khi người đàn bà người ta có thai, người ta phải thoải mái, người ta phải vui vẻ này nọ, thì người ta mới có thể mà giữ được đứa con ta sanh ra cho mình lần này, mà cứ thôi mối này nọ rồi thấy người ta hư thai lần thứ ba thì nói người ta gái độc không con. Tôi nói thật với cô, cái câu đó là câu người Bắc nói đó. Tôi cũng là người Bắc, tôi không binh gì, nhưng mà tôi thấy cái câu đó là tôi thấy ngày xưa bà nội tôi là bà cũng hay nói câu đó đó.
Người gì thì người thôi chứ biết tiếng vậy chị ơi. Miền nào cũng là người Việt Nam ấy, người nào cũng có người xấu người tốt cả. Vâng, thì tôi nhìn thấy tôi không có đúng mà mình theo cái ý kiến của mình nói thì đâu có sao đâu. Dạ.
Nhưng mà
ông Trâm, ông Trâm rất là thực tế mà ông rất là thẳng á, biết rất là thích tính của ông Trâm, nó là như vậy. Mà phần đông những người phải nói là người Mỹ trắng họ thích ông Trâm nhiều lắm. Dạ, bởi vì họ Mỹ trắng họ rất là thẳng thắn. Dạ, họ không có lươn lẹo.
Tôi nói cho cô biết đi nghe, ngày xưa bà nội tôi đó cũng cay nghiệt lắm. Nhưng mà bố tôi ổng khôn, ổng không có ở chung với bà nội tôi. Thành ra mẹ tôi không chịu cảnh làm dâu như cái cô này. Cái bà nội tôi là cũng cay nghiệt. Phải nói tôi nói thật với cô là khi mà tôi sống với bà nội tôi đó là tôi biết là mấy bà già người Bắc này là rất là khó chịu. Khó khăn, dòm ngó dữ lắm. Nhưng mà vì bố tôi ổng thương mẹ tôi, thành ra ổng không chịu ở chung với mẹ được với bà nội tôi. Ông bước nhà riêng, thành ra mẹ tôi không chịu cảnh làm dâu. Đó là mẹ tôi có bước là vì chồng tôi biết nghĩ, tuy là bố tôi rất hiếu thảo với bà nội tôi đó. Còn cô này á, thì cô vô bước là cô gặp cái thằng chồng nó không biết nghĩ đó, nó là như vậy. Chứ tôi nói cho cô biết đi nghe nha, cô để ý đi, cô cũng người Bắc, cô biết người Bắc của mình đó mà có con dâu á là rất là cay nghiệt. Để xài cái chữ tay nghiệp là đúng.
Dạ. Cái đó là đúng rồi chị.
Dạ vâng.
Thì đó, thành ra tôi thấy tôi từ cái gia đình của tôi ra mà tôi nhìn ra tôi biết.
Dạ vâng.
Mà không phải là một cái bà nội tôi nha, chị của bà nội tôi nè, em của bà nội tôi, người nào cũng phải là tay nghiệp con dâu.
Dạ vâng.
Thành ra mấy ông bác, ông chú tôi là lấy vợ xong là ra riêng hết. Bây giờ đó mẹ muốn gì thì đưa gửi tiền cho mẹ hay mướn người chăm sóc mẹ, chứ không dám để vợ ở với mẹ. Cái đó là biết nghĩ đến vợ.
Yeah.
Tại vì vợ nó mới sống với mình, nó mới đầu óc bay gối của mình. Tuy rằng mình ở như vậy đó là sung sướng, nhưng mà mình cũng không bỏ vợ mẹ mình. Còn ông này thì ông nghe mẹ ông quá, thành ra ông muốn đẩy vợ ông về. Nhiều khi người ta muốn đẩy cô này,
vâng,
thì người ta lấy vợ khác hay sao?
Dạ vâng, cảm ơn chị đẹp nói chiều.
Nói, ừ, dạ mày vâng, bỏ con nó đi, mày lấy con khác. Nhiều khi nó đẻ nhiều con, nhiều chắc.
Dạ vâng.
Cháu cho tao cũng không cưng.
Dạ, dạ, dạ vâng.
Không?
Dạ vâng,
cảm ơn cô.
Dạ.
Cảm ơn cô
dạ vâng,
nhiều.
Cảm ơn chị Điệp rất là nhiều ạ. À,
cảm ơn chị Điệp đã theo dõi chương trình và đã cho một ý kiến phải nói rất là thực tế. Vâng, cảm ơn chị rất nhiều. Chúc chị và gia đình lúc nào cũng khỏe mạnh bình an nha chị Điệp.
Xin được mời vị khán giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Hello.
Phải tôi không?
Dạ, dạ thưa vâng, phải ạ.
À. Xin chào cô. À. Xin cô cho biết với anh ạ.
Tôi tên Hương.
Dạ xin mời cô Hương.
Dạ, Bích Ti chào cô Thương. Cô Thương lâu ngày quá, cô Thương khỏe hả?
À,
À, tôi xin góp ý với cái cô mà hư thai 3 lần này nè.
Dạ.
Là cái thai của cổ nó yếu. Thứ nhất á, là đi đứng á, là không nên đi xe những cái đường mà nó dòng quá. Nó dòng quá nó cũng hư xe tôi thôi. Hư thai tôi, hồi xưa tôi bị hư thai tôi biết. Đi cái đường nó dòng. Đường mà ổ gà nhiều nó dòng, nó cũng thai 3-4 tháng nó cũng bị hư là một cái. Với lại vấn đề ăn uống á, đừng có ăn đồ chua sớm, nhất là xoài xanh. Xoài xanh, ăn cái trái xoài xanh nó thai 3-4 tháng ăn là hư thai đó. Cho nên cái thèm thì để 6-7 tháng mới ăn, mà ăn ít thôi chứ không ăn nhiều. Mà 3-4 tháng là không được ăn, ăn nó hư thai đó, cái xoài xanh đó.
Dạ,
xoài xanh. Với là cái trái mặn bên Việt Nam á, trái mặn Việt Nam chứ không phải trái mặn Mỹ. Nếu về Việt Nam ăn cái trái mặn Việt Nam ăn cũng hư thai đó.
Thế là Việt Nam có phải chay roi không? Người Bắc gọi chay roi đó.
Không, trái mặn có hột mà ăn chắc, vừa chắc chát chua chua ngọt ngọt đó. Cái trái mặn bên Việt Nam á là ăn cũng hư thai. Còn bên Mỹ thì có cái trái xoài xanh là không có ăn. Thai 3-4 tháng không được ăn trái xoài xanh mà chấm mắm đường. Ờ, cái đó không được ăn là vì là ăn ăn sớm quá thai còn nhỏ nó hư thai đó. Cho nên là thai 6-7 tháng mới dám ăn mà ăn ít thôi. Đó. Chứ còn không là nó hư thai. Mà còn vấn đề thai yếu là đi xe không được đi những cái đoạn đường mà ổ gà nó dầu cái bụng là bị ra máu. Tôi xưa tôi bị nhưng mà cuối cùng cứu được cho nên là không có bị hư thai đó.
Yeah.
Tôi 4 tháng rồi mình có bà 4 tháng mà đi cái đường nó dòng nó ổ gà nhiều đó, nó dòng mà về ra máu. Cái là tôi mời y tá tới nhà là họ coi, họ chích thuốc cho tôi đó. Họ biểu tôi phải nằm nghỉ ngơi chứ không có làm gì nặng, mà nằm gác cái chân lên cao á. Đó. Chỉ cho cổ một cái điều như vậy để sau này cổ có thai nữa cổ biết giữ, chứ không là hư thai miết rồi còn con đâu nữa mà đấy. Đó. Rồi một điều nữa là con gái nhờ đức cha, con trai nhờ đức mẹ. Là cái cô này là cổ hưởng đức của cha cổ. Cha cổ ăn ở có đức thì cổ hưởng đức của cha cổ, mà cha cổ ăn ở không có đức thì cổ hưởng, cổ bị cái đức của cha cổ. Chứ còn cổ không dính gì tới mẹ chồng cả. Tôi chỉ góp ý bấy nhiêu thôi. Thôi tôi nhường là cho người khác nói. Thôi góp ý chừng đó là thôi, bye bye.
Dạ vâng, biết thì cảm ơn cô Thương và vâng. Và chúc cô và gia đình lúc nào cũng được bình an ạ. Vâng.
Cảm ơn cô Hương rất nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Còn vài phút cuối chương trình, quý thính giả có những góp ý cho ông Thiện Nguyễn trong bức thư ngày hôm nay, kính mời quý vị gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110 để góp ý trong bức thư này. Có lẽ cái câu chuyện mà mẹ chồng nàng dâu thì nói hoài không hết, phải không thưa cô Tây?
Nói cái chuyện hư thai mà cô Thương nói đó, cô nói cũng đúng, bởi vì cái tình trạng của con của ông Thiện Nguyễn này á, là bởi vì ở chung nhà với bà mẹ chồng, thành ra nhiều khi con dâu ở với chung với mẹ chồng đó, mình nhiều khi mình muốn nghỉ ngơi cũng không được nữa. Nó kỳ lắm. Mẹ ruột mình thì mình muốn mình muốn ngủ đến giờ nào cũng được, mình muốn ăn giờ nào cũng được, có đúng không? Nhưng mà có người lạ trong nhà, dù sao bà mẹ chồng cũng là người lạ thôi, mình chồng với mình thì không nói gì, nhưng mà có bà mẹ chồng ở, thành ra ở bên này nên nhà mỗi nghĩa là nhà nào người đấy ở, có gia đình rồi mình đừng có nên ở chung với con cái là như vậy đấy, dù con dâu hoặc con rể hay gì đang nữa, mình nên ở riêng để cho chúng nó thoải mái, cái vợ chồng tụi nó trẻ với nhau nó thoải mái, nó vui vẻ với nhau.
Dạ vâng. Còn xin lỗi nhắc lời cô Tây, xin được mời vị.
Xin mời đi ạ.
Dạ.
Dạ vâng, nếu quý vị có những góp ý, kính mời quý vị gọi 817-899-4110, 817-899-4110. Thời gian của chương trình chỉ còn lại vài phút. 817-899-4110. Xin phép trở lại với cô Bích Ti ạ.
Dạ vâng, xin mời quý vị gọi lại đi ạ. Bích Ti còn mấy phút nữa thôi. Bích Ti đang nói đến đâu rồi? Bích Ti đang nói là nếu mà chúng ta có con cháu mình á, nó lập gia đình á, chúng ta nên ở riêng. Đừng có ở chung với các cháu, bởi vì đó là tâm lý chung ai cũng vậy thôi, chứ không phải là riêng người nào cả. Con dâu nhiều khi nó thấy mình ở đó, nó e dè, nó muốn đi nghỉ ngơi chẳng hạn đó, rồi nó muốn âu yếm chồng chẳng hạn, thì chồng nó muốn âu yếm, hai vợ chồng muốn âu yếm với nhau cũng không được nữa. rồi nó khó chịu ra, rồi tự nhiên con dâu nó thấy mình nó cũng ghét nữa. Đó, nó cũng không có muốn gặp mặt mình nhiều đâu, nhưng mà khổ cái là ở chung nhà với nhau. Nhưng mà có một cái là cái con rể của ông Thiện Nguyễn này có coi như là đứa con trai độc nhất với bà già này thôi, với mẹ thôi, thành ra là cái đó là cái problem là như vậy. Mà mẹ ở chung nhà thì bây giờ ông để con để mẹ ở đâu? Giờ lấy vợ rồi thì phải ở chung chứ, chẳng lẽ là lấy vợ rồi mình thuê nhà riêng cho mẹ ở? Thì cái người nào mà ở trong hoàn cảnh như vậy ấy, thì mình cũng phải nên biết điều. Mình biết là con dâu mình ở chung với mình ấy, nó cũng khó chịu lắm, và nó cũng phải bắt buộc lắm nó mới ở như vậy. Thế mà thì mình phải tế nhị, hai bên phải tế nhị với nhau, phải biết điều với nhau mà phải thương yêu nhau nữa. Đó, mình phải lấy cái tình thương ra, mình nói, mình cứ nghĩ bụng là con dâu nó về nó làm dâu cho nhà mình, tức là nó là con mình rồi. Nó bỏ mẹ, bỏ bố mẹ đó để nó qua nhà mình, nó hầu hạ bên gia đình nhà mình. Đó thì coi nó là con mình rồi, mình phải thương nó chứ. Nếu mình không có tỏ tình thương cho nó mà mình cứ bắt bẻ nó, soi mói này soi nói kia, rồi nhiều khi cái cô này cô đã yếu trong người rồi, xong rồi cô lại có bầu mà đầu tiên đó thì là bị sảy thai, thì nó có hay có cái vết đó. Ngày xưa các cụ nói là sảy thai lần một lần nữa, lần sau coi phải cẩn thận lắm đó. Và lần sau lại không có thì giờ nghỉ ngơi nữa. Cái chuyện sảy thai đó thì những người phụ nữ, một số người cũng đã trải qua rồi. Thật ra chính cái cá nhân BTBT cũng là bị sảy thai một lần. Mà hồi đó quý vị biết làm sao không? Bây giờ cũng tâm sự luôn. Nghĩa là hồi đó BT với ông xã ở trên Philadelphia. Hồi đó ông xã còn đang đi học residency. Thành ra cực lắm, mà đã có hai đứa con rồi, hai cháu nó rồi, mà mới đứa lớn nó có 5 tuổi, chưa đến hình như 5 tuổi á, 5-6 tuổi gì đó. Đứa nhỏ tiếp theo á là coi như mới có 4 tuổi. Tức là chị em nó cách nhau hai đứa, xong rồi mình đã có bầu nữa, mà chồng thì đi residency, đi làm tối ngày vậy đó, trong bệnh viện không có thì giờ săn sóc cho vợ nữa. Thì trong khi đó Big T vừa đi làm mà lại còn đi học, lúc đó phải đi học part time nữa, rồi đem con đi gửi, rồi lại có bầu. Cái vị tưởng tượng không có bố mẹ hai bên, không có ai đứng giúp đỡ cho mình hết. Không có người thân bên cạnh nữa, chỉ có hai vợ chồng thôi và mấy đứa con nhỏ như vậy. Thì lúc đó mình có bầu thì mình cực quá đi. Đó, thành ra nó bị ra máu rồi phải đi bác sĩ ngay. Đi bác sĩ ngay thì quý vị bác sĩ mà khuyên là nói bà về, bà cũng nằm trên giường, bà gác hai chân lên, bà không được động đậy, bà không có được làm gì hết. Nhưng mà khổ cái là chung quanh mình đâu có ai đâu. Mà hai đứa con nhỏ đấy thì ai, mình mẹ nằm một trên giường thì ai giúp đây? Thế hả? Đó, thành ra Big T phải đi xuống, đi tới, đi lui để lo cho mấy đứa con, cho hai đứa đó. Thành ra vì cái sự cử động của mình đó mà cái thai đó nó không được yên nghỉ, nó nằm trong bụng mẹ mà nó không được yên nghỉ, và sau đó thì trong một tuần thì nó xảy ra. Thành ra là cái hoàn cảnh đó là như vậy. Thì khi mà Big T đã trải qua như vậy rồi thành ra khi mà nghe nói những chuyện như này, Big T thấy cũng thương lắm. Bởi vì mình đã trải qua rồi, mình biết cái chuyện đó là như vậy, phải cần nghỉ ngơi. Nhưng mà cái hoàn cảnh của cô con gái của ông Thiện Nguyễn này đó, chắc ở với bà mẹ chồng đó, rồi có bầu nữa, rồi chẳng lẽ bị bleeding thì bị ra máu mà không có được nằm nghỉ. Thấy bà mẹ chồng bà làm này làm kia, chẳng lẽ bà để cho bà cơm dưng nước bớt, nước hầu cho mình hay sao? Thì thành ra cũng phải đi xuống, đi tới, đi lui, làm này làm kia, dù có làm nhẹ nhàng cho nữa cũng phải bước xuống giường, đi ra cái bếp làm việc này nọ. Đó, thì vì như vậy đó mà cái thai nó mới xảy. Đó là cái kinh nghiệm ở trong cuộc đời của Big T, và Big T xin nói ra đây. Quý vị nào đó mà, các em nào mà bây giờ đang có bầu đó, chẳng hạn như vậy đó, mà cảm thấy bị bleeding thì phải đi bác sĩ ngay, và nên cố gắng làm sao có người săn sóc để mà mình nằm một chỗ dưỡng thai trong vòng một tuần lễ, thì lúc đó thì may ra mình cứu được cái thai. Còn cái hoàn cảnh Big T lúc đó thật sự không có ai hết, mà hồi đó mình nghèo lắm, mình không có tiền. Chồng thì đi làm residency đâu có bao nhiêu tiền đâu, mà hai con nhỏ nữa. Không có ai giúp đỡ cho mình chung quanh nữa, không có bố, có mẹ bên gần đó nữa để mà mình mời, nhờ có cụ giúp cho một tay. Đó lý do tại sao mà cái thai nó xảy. Chứ không phải nhiều khi có cụ bảo là con gái độc rồi không con này nọ, cái chuyện đó là cái chuyện đó là chuyện tâm linh thôi. Nhưng mà cái đó Big T cũng không có tin lắm đâu. Đó, nhưng mà nếu nói về khoa học thì mình phải nói cái đó là đúng thôi. Bác sĩ khuyên là mình phải nghỉ ngơi, mình phải nằm trên giường, nghĩa là bed resting đó. Đó, thì phải nằm như vậy 24/24, mà có người đưa cơm đưa nước cho mình ăn một chỗ, mình nằm một chỗ, tức là cái thai nó không được đụng đậy. Đó là mình sẽ cứu được baby ở trong bụng của mình. Dạ vâng, và thì giờ thì hôm nay chúng ta đến đây hết rồi, và qua cái câu chuyện này thì các quý vị cũng nên suy ngẫm là những ai là mẹ chồng thì chúng ta nên nghĩ cho đến người con dâu của mình. Đó là như vậy, người con dâu của mình nó nhiều khi nó thương mình, nhưng mà có sự hiện diện của mình nó cũng rất là trở ngại cho chúng nó. Thành ra là người nhiều khi chồng của nó cũng thương cả hai bên, được không biết làm sao, nhưng mà giữa, nghĩa là lựa chọn giữa chờ giữa mẹ với lại, nếu mà mẹ mà có thêm có người anh, có người, những người con khác, thì có thể người chồng này họ sẽ nói mẹ thì về ở nhà với các anh chị mình hay là em mình đi, đằng này nó là độc thân, nó nghĩa là nó chỉ con có một con trai độc thân độc nhất trong gia đình, thành ra không thể nào bỏ mẹ được. Thành ra cuối cùng anh chàng này anh phải lựa người mẹ, và anh nghĩa là người mẹ coi như là number one, người vợ chỉ là number two trong gia đình thôi. Thế thì giữa sự lựa chọn như vậy á, thì nếu mà cái tình cảm mà con gái của anh Thiện như thế này á, thì anh nên giữ cháu ở nhà một thời gian, và đúng là như chị Quảng Sơn nói, là đây là lúc là chúng ta để nghỉ ngơi, và cái chuyện gì nó đến nó sẽ đến, mình cứ từ từ mình giải quyết thôi, để xem tình cảm như thế nào, và mình phải qua mình nói chuyện với người cái người xui gia của mình nữa, để xem bà đối xử như thế nào đó, và xem tình cảm giữa con gái mình với người chồng của nó bây giờ nó có còn gắn bó hay là không, hay là bây giờ người chồng nó không còn tí tình cảm gì, tình yêu gì với vợ nữa, thì lúc đó thì dĩ nhiên mà khi mà đôi lứa mà không còn tình yêu nữa thì cái chuyện ly dị đó là chuyện rất là dễ, chứ không có gì khó cả. Vâng, nhưng mà cái chuyện ly dị là chỉ là cái chuyện cuối cùng, sau cùng mà thôi. Sau khi mà mình đã tìm nhiều cách để mà mình cứu vãn cái tình thế không được, thì lúc đó mình mới ly dị. Nhưng mà Bích khuyên là không nên có cái gì hấp tấp cả trong những cái vấn đề này. Bây giờ để cho cháu nó nghỉ trước đã, để nó phục hồi cái sức khỏe đã, rồi sau này chuyện gì đến thì nó sẽ đến. Vâng, Bích xin cảm ơn những lời tâm sự của ông Thiện Nguyễn rất nhiều, và mong rằng ông cũng đừng lo lắng quá. Cháu nó còn trẻ mà, cháu nó sẽ có những cái hạnh phúc sau này. Nếu cháu nó tìm được hạnh phúc thì Bích mong rằng gia đình ông sẽ rất là vui vẻ hơn lên. Cảm ơn những sự chia sẻ cùng quý vị ngày hôm nay, và mong rằng tất cả mọi người chúng ta đều giữ gìn sức khỏe và cố gắng cẩn thận trong cái thời buổi này. Và xin hẹn gặp lại vào chương trình kỳ tới. Cô Bích cảm ơn Thanh Hùng và Nhã Quyên rất nhiều.
Dạ vâng. Thanh Hùng mà cảm ơn chị Bích Tiên rất là nhiều, đã dành thời gian quý báu trong một buổi chiều chủ nhật để đến với chương trình. Dạ vâng, thông qua cái câu chuyện, thông qua những cái đóng góp như vậy thì chắc chắn rằng là Thanh Hùng cũng như Nhã Quyên tin rằng anh Thiện Nguyễn sẽ tìm ra một cái giải pháp thích hợp nhất cho cô con gái của mình, để nhằm để gỡ rối về cái vấn đề ngày hôm nay. Dạ vâng, một lần nữa Thanh Hùng và Nhã Quyên cảm ơn chị Bích Tiên và cảm ơn quý thính giả đã tham gia đóng góp vào chương trình này, và xin kính chào quý thính giả và xin chào chị Bích Tiên. Chúc một buổi chiều thật nhiều ấm áp và nhiều niềm vui bên gia đình chị nhé.
Vâng, cảm ơn các em.
Như trăng trên cao cách xa vời vợi, có những niềm gì